Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Rượu vàng gan béo, ốc sên, con hàu, format, bánh xèo, bánh crêpe, xúc xích Toulouse, choucroute vùng Alsace thường được nhắc đến khi nói về ẩm thực Pháp. Nhưng đặc sản của Pháp còn phong phú hơn thế, đặc biệt khi đi một vòng quanh khu ẩm thực 13 vùng của Pháp lục địa tại hội chợ nông nghiệp Paris năm 2018. Kẹo cam Bergamot là đặc sản của thành phố Nancy vùng Grand Est, phía đông nước Pháp. Kẹo được sản xuất thủ công, bắt mắt với ánh vàng như hổ phách. Vùng Grand Est còn nổi tiếng với nhiều đặc sản khác như lời giới thiệu của cô Marion Noulin, đại diện của nhà sản xuất La Londe ở Nancy.
Donc les spécialités de notre région sont la bergamote de Nancy, le macaron de Nancy.
Đặc sản của vùng Grand Est thì chúng tôi có kẹo chanh Nancy, bergamote de Nancy, bánh macaron Nancy, quả mận vàng vùng Lorraine, pâté cũng của vùng Lorraine và bánh quiche nổi tiếng. Bánh quiche Lorraine được làm từ bột cán mỏng với hỗn hợp được trộn từ trứng và kem tươi cùng với thịt mỡ lợn sắt miếng nhỏ. Tùy theo khẩu vị, người ta có thể cho thêm format elemental. Nhưng trong công thức làm bánh truyền thống thì chỉ có hỗn hợp kem trứng và thịt lợn.
Không chỉ nổi tiếng về nghề chăn nuôi, sản xuất thịt bò và trồng rau, vùng Pays de la Loire nằm bên bờ Đại Tây Dương còn nổi tiếng là cánh đồng muối. Muối Gironde nổi tiếng khắp nước Pháp, như giải thích của ông Serge Aumont, một thành viên của hợp tác xã các nhà làm muối Gironde.
Alors le sel de Gironde est un sel complètement naturel.
Muối Gironde là một loại muối thô hoàn toàn tự nhiên, có nghĩa là không qua xử lý và được gửi đến thẳng tay người tiêu dùng. Chúng tôi chỉ loại bỏ các hạt đất sét hoặc lông chim bám vào muối, vì đây là loại muối được hình thành và thu hoạch ở ngoài trời. Muối Gironde không bị cho thêm phụ gia, không bị tinh lọc nên sẽ không có hóa chất, và đây chính là điểm khác biệt so với những loại muối khác. Muối Gironde chủ yếu là dùng trong ăn uống chứ không dành cho công nghiệp. Ngoài ra cũng có thể có những sản phẩm phái sinh như muối ấm bột.
Bán đấu giá hải sản khi tàu vừa cập bến là truyền thống vẫn còn được giữ ở Boulogne-sur-Mer, vùng Hauts-de-France ở phía bắc nước Pháp. Với khoảng 35.000 tấn hải sản hàng năm, Boulogne-sur-Mer trở thành cảng đánh bắt hàng đầu của Pháp. Bà Valérie Rius, phụ trách truyền thông của hội Boulogne-sur-Mer, La Mer en direct giới thiệu.
Dans la région Hauts-de-France, en fait, il y a Boulogne-sur-Mer qui est le premier port de pêche de France.
Trong vùng Hauts-de-France, có Boulogne-sur-Mer là cảng đánh cá hàng đầu nước Pháp, với khoảng hơn 70 loại hải sản khác nhau được đánh bắt hàng năm, và đặc biệt là đã tạo ra được hơn 5.000 việc làm trực tiếp. Chúng tôi đề cao giá trị sản phẩm kể từ lúc đóng tàu đánh cá cho đến lúc hải sản được đặt trên đĩa của người tiêu dùng. Ngoài sản phẩm tươi sống, còn có nhiều sản phẩm phái sinh, sản phẩm mới, sản phẩm ăn sẵn như rillettes, pâté, đồ hộp, đồ đông lạnh.
La conserve, la surgelation.
Nhìn bề ngoài khá giống pâté và cũng được ăn kèm với bánh mì, nhưng món rillettes có thể được chế biến từ các loại thịt khác nhau, thịt lợn, bò, gà, ngan, thậm chí là từ các loại cá như cá hồi, cá ngừ. Nổi tiếng nhất vẫn là rillettes du Mans, vì nhờ thành phố này mà rillettes trở nên phổ biến. Phương pháp chế biến rillettes cũng được thay đổi để có hương vị riêng, như trường hợp của bà Laetitia Dumont, chủ trang trại Ferme Saint-Aubinoise ở vùng Normandie.
Alors, je suis productrice en viande bovine et porcine en Normandie dans l'Eure.
Tôi là một nhà sản xuất thịt bò và thịt lợn nuôi ngoài trời ở tỉnh L'Eure, vùng Normandie. Tại hội chợ nông nghiệp lần này đó thì tôi chỉ giới thiệu món rillettes thịt bò. Rillettes nó khác hoàn toàn với pâté. Pâté là thức ăn chế biến được nghiền ra giống như là xúc xích vậy. Thế còn rillettes thì được làm bằng thịt nạc, ninh nhỏ lửa. Thí dụ như là rillettes thịt bò đó cần có những miếng thịt giống như là thịt mà chúng ta dùng để nấu món súp pot-au-feu hay là thịt bò bourguignon, có nghĩa là thịt phải nạc và phải có thớ dài.
Comme le pot-au-feu, le bourguignon, voilà, vraiment de la fibre très longue.
Các loại xúc xích khô là món nhậu không thể thiếu tại Pháp. Rất nhiều quán bar và bistro phục vụ cả đĩa thịt lợn ướp, còn gọi là charcuterie, trong thực đơn của mình. Chỉ cần thêm chút rượu vang đỏ là có thể lai dài cả buổi. miền trung nước Pháp ở vùng Rhône-Alpes và vùng núi là nơi nổi tiếng sản xuất quanh năm những đặc sản này nhờ thời tiết khô ráo và mát mẻ. Ông Béton giới thiệu sản phẩm của Maison Auberti ở La Cône, vùng Tarn.
On produit 10 sortes de saucisson avec 10 parfums différents.
Chúng tôi sản xuất 10 loại saucisse khô, saucisson với 10 hương vị khác nhau. Saucisson được làm từ thịt lợn Pháp của các vùng Aveyron, Lozère và Tarn. Thành phần trong saucisson được chia theo tỷ lệ cụ thể. Ví dụ như trong saucisson Roquefort có khoảng 20% format Roquefort. Chúng tôi không cho quá nhiều vì luôn phải giữ hương vị thịt lợn. Có thể ăn saucisson quanh năm, ăn nhấm nháp lúc khai vị. Jambon trắng cũng có thể ăn vào lúc khai vị. Dĩ nhiên là hơi khác một chút vì phải ăn kèm với bơ và rau salad. Jambon sống, cru cũng được ăn lúc khai vị. Ngoài ra còn có thịt ướp muối, copa và bacon. Người ta có thể cho bacon vào chảo với một chút dầu olive, sau đó đập hai quả trứng lên và thế là có một món ăn tuyệt vời vì chất béo chảy từ miếng bacon có hương vị ngon đặc biệt.
Khác với format bò, format từ sữa dê có mùi nặng hơn một chút. Đây cũng là một trong những đặc sản của vùng Auvergne-Rhône-Alpes. Theo giải thích của bà Paul Ballet, giới thiệu sản phẩm format dê Picodon.
Picodon, c'est un fromage de chèvre en appellation d'origine protégée.
Fromage Picodon được bảo hộ nguồn gốc đến từ vùng Thôme, Ardèche, các xã Vantrea thuộc Vaucluse và Barjac thuộc Gard. Hàng năm có khoảng 530 tấn phô mai Picodon được sản xuất. Vì đây là loại phô mai được bảo vệ về nguồn gốc nên có liên hệ chặt chẽ với vùng đất, có nghĩa là dê phải ăn cỏ khô và ngũ cốc được trồng trong khu vực có nguồn gốc được bảo vệ. Cỏ khô cũng phải đa dạng. Ngoài ra, đàn dê cũng phải được thả ngoài đồng để được tiếp xúc với đất đai. Mỗi nhà sản xuất phải dành ít nhất 1 hectare đất cho đàn dê.
Từ một món ăn hoàng gia chỉ được phục vụ trong các dịp lễ đặc biệt, jambon giờ là món ăn hàng ngày, được làm từ thịt lợn, thịt gà, thậm chí là thịt lợn rừng. Và xu hướng hiện nay là jambon không bỏ phụ gia nitrit để đảm bảo sức khỏe, như giải thích của bà Claudine Latil, giới thiệu sản phẩm của trang trại Ferme des Cigalons.
Je suis éleveuse des Hautes-Alpes, le bâtiment Montsaléon, dans un charmant village de montagne.
Tôi là nhà chăn nuôi lợn bio trong một ngôi làng tuyệt đẹp ở Bassy Montsaléon ở vùng Hautes-Alpes. Thịt lợn của chúng tôi sẽ được chuyển đến nhà chế biến thịt nguội Gosta, chuyên cung cấp cho một số chuỗi siêu thị bio như Bio Sebun, Naturalia v.v. Nhà Gosta là một thương hiệu chuyên làm thịt nguội, không có sử dụng chất phụ gia như nitrit, hoàn toàn tự nhiên, tốt hơn cho sức khỏe. Có thể là khách mua phải ăn ít hơn nhưng chất lượng hơn. Chúng tôi chú ý tôn trọng môi trường, chăn nuôi súc vật, sức khỏe cho con người, theo tiêu chí đôi bên cùng có lợi. Ngoài chăn nuôi, vùng của chúng tôi còn nổi tiếng với những quả táo đỏ thơm mộng.
Tout ce qui est élevage, on va avoir nos belles pommes et elles sont formidables.
Juliette est une pomme qui est cultivée depuis quelques années maintenant.
Táo Juliette được trồng từ cách đây 17 năm, tức là năm 2000, và chỉ trồng theo tiêu chí bio. Táo Juliette rất ngọt, mộng, giòn, được hấp thụ đầy ánh sáng mặt trời vì được trồng ở miền nam nước Pháp, như quanh thành phố Avignon hoặc ở các tỉnh Isère, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Tarn-et-Garonne, Deux-Sèvres. Điểm đặc biệt là táo Juliette được thu hoạch khi chín cây.
Et récolté à maturité. Voilà.
Cuối cùng dừng chân trên hòn đảo quyến rũ Cox, ông Leoni giới thiệu sản phẩm mứt và mật ong của nhà Casa Dia Castagna.
Mais tous les produits sont issus de l'agriculture biologique.
Tất cả các sản phẩm mứt phết của chúng tôi đều được làm theo tiêu chuẩn nông phẩm sạch bio. Các loại hoa quả như hạt dẻ, cam, quýt hay quả vả có trong mứt đều phải hái chín ở trên cây. Về mật ong, chúng tôi thu hoạch mỗi năm một lần từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 7. Có nghĩa trong mật ong này có trọn vẹn mùa hoa nở và mùa xuân của các loại cây đào, mận, cerise hay hạt dẻ. Vì thế mật ong mang hương vị đặc biệt và chúng tôi chỉ sản xuất với quy mô nhỏ.
C'est pour ça qu'il a un goût particulier et la production est très petite.
Năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp Bộ Ngoại giao Pháp chủ trì sự kiện bữa tối kiểu Pháp lớn nhất thế giới, đề cao hương vị Pháp, Goût de France, vào ngày 21 tháng 3. khoảng 3.000 thực đơn được 3.000 bếp trưởng trên khắp năm châu được chế biến từ nông phẩm tươi ngon có nguồn gốc địa phương, vừa để tôn vinh tinh hoa ẩm thực Pháp, vừa đề cao những giá trị chung như chia sẻ, tôn trọng hành tinh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.